Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ Thụy My, Minh Anh, Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 2 năm 2018. Hàn Quốc tuyên bố duy trì những cuộc tập trận với Mỹ sau Thế vận hội Pyeongchang. Tổng thống Philippines khẳng định căn cứ Trung Quốc ở Biển Đông chỉ để chống Mỹ. Quân đội chính phủ Syria oanh kích dữ dội lực lượng nổi dậy, khiến hàng trăm thường dân chết và bị thương. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc dùng chính sách ngoại giao chủ nợ để tăng cường sức mạnh trên biển. Kính thưa quý vị! Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc vào hôm nay tuyên bố sẽ cùng Hoa Kỳ loan báo chi tiết về chương trình tập trận chung của hai nước sau khi Thế vận hội Pyeongchang kết thúc.
Trước Olympic, Washington đã đồng ý với đề nghị của Seoul hoãn lại cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn để không làm tăng thêm căng thẳng với Bắc Triều Tiên, vốn coi đây là một sự khiêu khích. Được biết, lâu nay cuộc tập trận chỉ huy và tác chiến Kivizon và Von Eon thường được tiến hành vào cuối tháng 2 hay đầu tháng 3 hàng năm. Trả lời chất vấn của Quốc hội Hàn Quốc hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Sang Jung-moo nói rằng ông sẽ cùng với đồng nhiệm Mỹ James Mattis loan báo chính thức về chủ đề này trong khoảng thời gian từ khi Thế vận hội cho người khuyết tật chấm dứt ngày 18 tháng 3 cho đến cuối tháng. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Yong-gun cho biết hai đồng minh vẫn đang thảo luận về việc tập trận. Bình Nhưỡng đã ra sức quyến rũ trong Thế vận hội Pyeongchang, gửi sang Hàn Quốc các vận động viên, cổ động viên và cả em gái của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tham dự. Nhưng các nhà phân tích cho rằng tình trạng hòa hoãn trên bán đảo Triều Tiên sẽ không kéo dài một khi Thế vận hội kết thúc. Bên cạnh đó, hãng tin Yonhap hôm nay dẫn lời một viên chức Bắc Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng có thể đồng tổ chức Á vận hội mùa đông 2021 với Seoul cho sử dụng khu trượt tuyết Masikyong của miền Bắc.
Về quan hệ Philippines-Trung Quốc, trước các thông tin dồn dập về việc Bắc Kinh tăng cường quân sự hóa Biển Đông, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhân một sự kiện vào hôm qua có sự hiện diện của Đại sứ Trung Quốc ở Philippines đã không ngần ngại khẳng định rằng các tiền đồn mà Bắc Kinh đang rốt ráo xây dựng ở Trường Sa chỉ nhằm chống Mỹ mà thôi. Theo hãng tin Anh Reuters, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp Philippines-Trung Quốc, có sự tham dự của ông Triệu Giám Hoa, đại sứ Trung Quốc ở Manila, Tổng thống Duterte đã dạm nhẹ hẳn mức độ nghiêm trọng của các hoạt động quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Thậm chí, ông còn cho rằng các căn cứ quân sự mà Bắc Kinh xây dựng trên các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp chỉ có mục tiêu phòng thủ trước nước Mỹ, chứ không phải là nhằm đối phó với Philippines và các láng giềng Đông Nam Á. Ông Duterte đồng thời phản bác những lời chỉ trích ông là hèn nhát trước Trung Quốc khi cho rằng ông sẽ không hy sinh mạng sống của người Philippines một cách vô ích và xin trích sẽ không bao giờ tham gia vào một cuộc chiến mà Philippines không thể thắng. Hãng tin Anh nhận định Philippines và Trung Quốc từng căng thẳng với nhau trong nhiều năm trời vì các tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, dưới thời ông Duterte, quan hệ hai bên đã cải thiện hẳn lên với việc lãnh đạo Philippines ra sức chiêu dụ Bắc Kinh để tranh thủ các lợi ích thương mại và kinh tế. Lập luận cho rằng Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông chỉ để chống Mỹ cũng được đại sứ Philippines tại Trung Quốc Romana khai triển thêm cũng ở Mani, với nhận định cho rằng tương quan lực lượng Mỹ-Trung tại châu Á đang dịch chuyển, và cụ thể là ở Biển Đông, xin trích, Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu chống lại thế thống trị của hạm đội 7 Hoa Kỳ. Còn liên quan tới Hồng Kông, vào hôm nay, một hội nghị vì nhân quyền và dân chủ mở ra ở Geneva và Thụy Sĩ, dưới sự bảo trợ của khoảng 20 tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền quốc tế. Trong số các nhà hoạt động nhân quyền về dự hội nghị Geneva lần này có ông Lâm Vinh Cơ, một chủ hiệu sách nổi tiếng ở Hồng Kông với vụ bắt giam chỉ vì bán các tác phẩm chỉ trích lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Geneva, ông Lâm quyết định công khai nói lên sự thật về tình trạng nhân quyền ở Hồng Kông. Đặc phái viên RFI tại Geneva, Achim Lippold, tường trình.
Des petites lunettes rondes, une voix calme et un regard curieux. Winky Lam est en mission. Depuis deux ans, depuis
qu'il... Với cặp kính tròn, giọng nói điềm tĩnh, ánh mắt thăm dò, ông Lâm Vinh Cơ đang có một sứ mệnh. Từ hai năm nay, kể từ khi được trả tự do, ông vẫn không ngừng tố cáo tình hình nhân quyền tại Hồng Kông. Trong năm 2015, có tất cả 5 nhân viên nhà sách bị bắt, một trong số họ vẫn còn đang ở trong tù. Số khác thì giữ im lặng về việc bị giam giữ. Nhưng ông Lâm Vinh Cơ đã quyết định phát giác câu chuyện của mình trước công chúng. Đó là vào năm 2016 khi chính quyền Trung Quốc trả tự do có điều kiện cho ông, bằng việc yêu cầu ông báo cáo thông tin về khách hàng của mình và ông đã từ chối. Sống ở Hồng Kông, ông tự cho mình như là một nhà hoạt động chính trị. Ông kể lại rằng không phải ông lựa chọn vai trò đó, nhưng những gì đến với tôi đã cho thấy tình hình nhân quyền ở Hồng Kông đang xấu đi, mọi người đều phải chịu sự áp bức của chính phủ Trung Quốc. Tình trạng này xảy ra cả đối với những người bình thường như tôi, đơn thuần chỉ là một nhân viên hiệu sách. Ông nhận thấy không có sự lựa chọn nào khác là hành động để bảo vệ quyền tự do. Lâm Vinh Cơ không nhận bị gục ngã. Trong vài tháng tới, ông sẽ mở một hiệu sách mới. Hiệu sách cũ đã bị bán cho một người ủng hộ chính phủ Trung Quốc. Trước mắt, hiệu sách sẽ mở ở Đài Loan vì lý do chính trị. Nhưng mơ ước của ông là lại được làm người bán sách ở Hồng Kông.
Achim Lippold, Genève, RFI.
Về Campuchia, để trừng phạt Thủ tướng Hun Sen và chính quyền Phnom Penh vì đã trấn áp báo chí, các tổ chức phi chính phủ và phong trào đối lập chính trị trong nước trong thời gian qua, chính quyền Đức mới đây đã âm thầm áp dụng một biện pháp cụ thể. Theo nhật báo Phnom Penh Post vào hôm qua, Berlin đã chấm dứt chính sách ưu đãi thị thực nhập cảnh đối với những chuyến thăm cá nhân của các quan chức chính quyền Phnom Penh, trong đó có cả Thủ tướng Hun Sen và thân nhân. Theo tờ The Phnom Penh Post, thông tin chưa được loan báo chính thức, nhưng các biện pháp trừng phạt đã được chính phủ Đức chuyển qua Quốc hội từ hôm thứ Tư tuần trước. Quyết định mà chính phủ của bà Merkel chuyển đến Quốc hội còn cho biết thêm là Berlin đã hoãn vô thời hạn việc ký kết biên bản ghi nhớ với phía Campuchia về vấn đề tham vấn chính trị thường xuyên. Chiến sự dữ dội giữa quân chính phủ Damas và quân nổi dậy Syria lại bùng lên dữ dội từ hôm qua. Ít nhất 100 thường dân, trong đó có 20 trẻ em, đã bị thiệt mạng vì các vụ oanh kích dày đặc của quân đội Syria nhắm vào vùng đất của quân nổi dậy ở Ghouta gần thủ đô Damas. Ngoài ra, còn có hơn 300 người bị thương trong các vụ pháo kích và không kích, theo Tổ chức Phi Chính phủ Đài Quan sát Nhân quyền Syria tại hiện trường. Thông tín viên RFI ở Beirut, Paul Khalife, cho biết thêm thông tin.
Le bruit de la canonnade a résonné dans tout Damas ce lundi.
Tiếng đại bác rền vang khắp Damas trong ngày hôm qua gây không khí hoảng loạn trong dân chúng thủ đô. Truyền hình Syria cho thấy những cột lửa do quân đội chính phủ nã pháo vào các vị trí của quân khủng bố, từ ngữ vẫn được truyền thông chính phủ chỉ quân nổi dậy thánh chiến. Các đợt oanh kích trở lại sau hai ngày yên tĩnh cùng với các cuộc đàm phán giữa chế độ Damas với lực lượng nổi dậy hiện đang giữ một vùng đất rộng lớn bị bao vây và bên trong vẫn còn 400.000 thường dân sinh sống. Tuy nhiên, ông Mohammad Al-Hussein, chỉ huy Jaish al-Islam, một lực lượng nổi dậy lớn nhất Ghouta, đã cải chính tin nhóm đã thương lượng với chính quyền Damas. Giám đốc tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria OSDH, ông Ami Abdel Rahman cho biết, 300 quả rocket đã bắn xuống Ghouta cùng với hàng chục vụ không kích. Nhiều đạn pháo của quân nổi dậy đã rơi xuống thủ đô Damas, làm một số người bị thương. Xung đột leo thang nổ ra sau khi tăng viện lớn của quân đội Syria đến Ghouta. Các đơn vị tinh nhuệ do tướng nổi tiếng Sulay al-Hassan chỉ huy, được trang bị hàng chục chiến xa và đại bác đã được triển khai ở phía đông Damas để đề phòng các cuộc tấn công lớn của quân nổi dậy. Các khâu chuẩn bị đã xong, binh sĩ chỉ còn chờ lệnh tấn công.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Còn trên lục địa châu Âu, ở Anh Quốc, một đảng mới vừa được thành lập với mục đích ngăn chặn tiến trình Brexit. Đảng này mang tên Renew, hôm qua đã bắt đầu tung ra chiến dịch truyền thông nhằm tranh thủ công chúng ủng hộ việc London ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Từ thủ đô Anh Quốc, thông tín viên RFI Marina Daras cho biết thêm chi tiết.
C'est au cœur de Westminster que ce parti anti-Brexit a lancé sa campagne.
Chính ở trung tâm Westminster mà đảng chống Brexit đã lăng xê chiến dịch truyền thông. Đảng Renew hiện chưa có đại diện trong quốc hội và cũng chưa có các nhà tài trợ tên tuổi. Lãnh đạo đảng là ba giám đốc hầu như chưa có kinh nghiệm chính trường, nhưng cũng như nhiều người dân Anh, họ cảm thấy bị đứng ngoài lề trong trò chơi chính trị hiện nay, và đó là đặc thù của phong trào theo như mô hình của đảng Cộng hòa tiến bước của Pháp. Sandra Kaduri là một trong ba đại diện chính thức. Bà cho biết tại Anh không ít người cho rằng các chính khách hoàn toàn không biết người Anh thực sự muốn gì. Các ứng viên muốn gia nhập đảng chúng tôi hiện có 450 người đến từ mọi miền đất nước và cùng chia sẻ đam mê, khiến chúng tôi tin rằng đang đi trên con đường đúng đắn. Và vì chúng tôi là một đảng của những người bình thường khác với các đảng truyền thống nên họ đến với chúng tôi. Đảng Renew rất vui mừng được đón tiếp những người mang lại các ý tưởng để thay đổi cộng đồng và chia sẻ quan điểm. Triết gia Anh Ezekielin cũng hiện diện để ủng hộ đảng Renew. Ông tin rằng quá trình Brexit có thể bị ngưng lại. Kaelin nói, có nhiều nghị sĩ chống lại Brexit, nhưng họ chờ đợi một thời điểm thích hợp. Dư luận đang dần dần thay đổi, và các nghị sĩ đang đợi khi nào người dân Anh sẵn sàng để ngăn chặn hẳn Brexit. Đảng Renew tuần này bắt đầu tổ chức đi một vòng các thành phố nước Anh để cố gắng tuyển mộ các ứng viên cho những kỳ bầu cử tới.
Marina Daras, Londra, RFI.
Còn tại Hungary, vài tuần trước bầu cử quốc hội, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đang mở chiến dịch tấn công mới nhắm vào các tổ chức phi chính phủ. Hôm nay, Nghị viện Hungary bắt đầu thảo luận dự luật có tên gọi chính thức Stop Soros, mang tên nhà tỷ phú người Mỹ gốc Hung George Soros, bị Thủ tướng Viktor Orbán coi là đối thủ. Thông tín viên Florence Lapruyère từ Budapest tường trình.
Bien que le projet de loi s'appelle Stop Soros, il ne concerne pas
seulement. Cho dù mang tên Stop Soros, dự luật không chỉ liên quan tới các hiệp hội được nhà tỷ phú hảo tâm người Mỹ tài trợ. Luật nhằm vào tất cả các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người nhập cư và xin tị nạn. Để có thể hoạt động, các tổ chức phi chính phủ sẽ phải xin giấy phép của Bộ Nội vụ, đồng thời còn phải chịu sự kiểm soát của cơ quan an ninh. Nếu từ chối, các tổ chức đó sẽ bị phạt tiền, và nếu sai phạm nhiều lần, các tổ chức phi chính phủ đó có thể sẽ bị cấm hoạt động. Dự luật đã làm dấy lên các chỉ trích mạnh mẽ từ Hội đồng châu Âu và Cơ quan Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tổ chức quốc tế này tuyên bố, văn kiện này đe dọa công việc của xã hội dân sự. Đây là sự tiếp tục đáng lo ngại của chính phủ Hungary gây tổn hại đến nhân quyền và không gian hoạt động dân sự, từ ngữ trong nguyên văn. Hiện tại, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán không tính chuyện sửa đổi dự luật sẽ được bỏ phiếu thông qua sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 4 tới. Nếu văn kiện luật được trình hôm nay, đó là để chuẩn bị chiến dịch chống George Soros. Theo các cuộc thăm dò dư luận, thì chiến dịch này đang có lợi cho ông Viktor Orbán.
Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Tại Hoa Kỳ, gần một tuần sau vụ xả súng ở bang Florida làm 17 người thiệt mạng, Nhà Trắng hôm qua khẳng định rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ thái độ ủng hộ đối với những nỗ lực của chính quyền liên bang nhằm cải thiện vấn đề kiểm tra việc mua súng. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, thứ Sáu tuần trước, ông Trump đã trao đổi ý kiến với Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Cornyn về một dự luật lưỡng đảng nhằm cải thiện việc kiểm tra lý lịch những người muốn mua súng.
Còn tại Peru, cựu Tổng thống Fujimori vừa được ân xá lại chuẩn bị ra tòa. AFP dẫn nguồn tin thông báo của tư pháp Peru hôm qua cho hay một tòa án của nước này đã ra lệnh đưa cựu Tổng thống Alberto Fujimori, 79 tuổi, vừa được ân xá cách đây vài tháng, tiếp tục ra tòa để xét xử về vụ sát hại 6 thường dân một làng hồi năm 1992. Lần này, Viện Công tố Peru đòi đưa ông Fujimori ra xét xử cùng với 23 người khác từng tham gia nhóm quân nhân vũ trang và quân đội cũ, vụ án liên quan đến vụ việc xảy ra năm 1992.
Trong lĩnh vực xã hội, một người đàn ông Nhật Bản giàu có vừa được ngành tư pháp Thái Lan trao quyền nuôi 13 đứa con mà ông đã nhờ 6 phụ nữ Thái Lan đẻ thuê. Vụ việc bị phát hiện năm 2014 đã gây chấn động trong dư luận Thái. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus tường thuật.
La découverte en 2014 dans un appartement de Bangkok de six mères porteuses s'occupant de 13 enfants en bas âge Trong một căn hộ tại Bangkok vào năm 2014, người ta đã khám phá ra 6 bà mẹ đẻ mướn, chăm lo cho 13 đứa nhỏ, đều cùng một người cha là một người Nhật Bản rất giàu có. Vụ việc này gây chấn động dư luận Thái Lan. Khi tai tiếng bùng lên, người cha 28 tuổi đã trốn khỏi Thái Lan. Nhà nước Thái Lan khi ấy đứng ra chăm sóc các đứa bé, nhưng các bà mẹ đã nộp đơn kiện để đòi lại con. Tư pháp Thái Lan đã ra phán quyết giao quyền nuôi các đứa bé cho người cha Nhật Bản, cho dù người này không hề trở lại Thái Lan để giải thích về hành động của mình. Phán quyết của tòa án Thái Lan gây ngạc nhiên vì tư pháp nước này vốn thường thiên về trao quyền giữ con cho người mẹ hơn là người cha. Thế nhưng các thẩm phán đã giải thích rằng bản án của họ được tuyên trên tinh thần có lợi cho các đứa bé, vì người cha có đủ năng lực tài chính để chăm lo cho con mình. Vụ việc này đã dẫn đến việc thông qua một đạo luật mới, bắt buộc là giữa người muốn có con và bà mẹ đẻ thuê phải có một quan hệ gia đình nhất định. Sau vụ tai tiếng nói trên, nhiều vụ khác cũng đã được đưa ra ánh sáng, đặc biệt là vụ một đôi vợ chồng người Úc nhờ một bà mẹ đẻ thuê, nhưng rồi sau đó lại bỏ rơi, đưa con cho người mẹ đã sinh ra vì đứa bé bị bệnh bẩm sinh.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Sợ trừng phạt của Mỹ, người Nga ồ ạt rút tiền về nước theo các nhà phân tích của ngân hàng Aarav Hensen. Trong tháng riêng vừa rồi, khoảng 5 tỷ đô la đã được đưa về Nga để đề phòng bị các trừng phạt mới của Hoa Kỳ kê biên phong tỏa. Nhiều ngân hàng khác gần đây đã qua truyền thông Nga cũng đã nói đến hiện tượng rút tiền về nước của nhiều tổ chức doanh nghiệp và cá nhân Nga vì lo ngại dính vào trừng phạt của Mỹ. Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn kéo dài đến hết tháng 2 năm 2019 các biện pháp cho phép người Nga hồi hương tiền bạc và vốn từ nước ngoài mà không bị chính quyền chất vấn hay xử lý bất kể nguồn gốc tài sản ở đâu.
Còn tại Đức, hơn 460.000 thành viên Đảng Dân Chủ Xã hội SPD bắt đầu từ hôm nay chính thức tiến hành bỏ phiếu thông qua thỏa thuận thành lập chính phủ liên hiệp giữa hai đảng CDU và SPD.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc dùng chính sách ngoại giao chủ nợ để tăng cường sức mạnh trên biển.
Hãng tin Reuters hôm nay dẫn nguồn tin từ báo chí Hoa Lục cho biết, chỉ riêng trong tháng này đã có đến 11 chiến hạm Trung Quốc đi vào Ấn Độ Dương vào lúc cuộc khủng hoảng ở quần đảo Maldives đang gay gắt. Theo trang web sina.com, một đội khu trục hạm, một tàu đổ bộ 30.000 tấn và ba tàu dầu đã đi xuyên qua Ấn Độ Dương. Trang tin này khoe khoang, nếu nhìn vào các chiến hạm và các trang thiết bị khác, thì khoảng cách giữa hải quân Ấn Độ và Trung Quốc chẳng là bao. Trang web Politico chuyên phân tích chính trị của Mỹ hôm nay cho biết thêm, tại Maldives, Bắc Kinh đã biến một đảo hoang thành căn cứ hải quân bằng cách mở đường cho các tàu chiến đi xuyên qua những rạn san hô chung quanh. Trung Quốc cũng có thể xây các đảo nhân tạo tại đây và quân sự hóa như đã làm tại Biển Đông. Cũng nằm trong tính toán chiến lược của Bắc Kinh, ba tàu chiến Trung Quốc đã thăm Maldives cách đây 6 tháng. Việc tăng cường sự hiện diện của hải quân tại Ấn Độ Dương có thể là một thông điệp cho New Delhi nhằm ngăn chặn một sự can thiệp quân sự vào Maldives. Về kinh tế, sự tranh giành ảnh hưởng tại Maldives giữa Ấn Độ và Trung Quốc càng thêm đậm nét sau khi Tổng thống Abdullah Yamin ký kết tham gia dự án Một Vành Đai Một Con Đường của Bắc Kinh. Tổng thống đương nhiệm Yamin đã tạo điều kiện cho Trung Quốc mua lại các hòn đảo của nước mình qua việc sửa đổi hiến pháp năm 2015 nhằm hợp pháp hóa việc sở hữu đất đai của nước ngoài tại Maldives. Khi trao cho Bắc Kinh các hợp đồng tài trợ cơ sở hạ tầng, ông Yamin đã buộc đất nước phải gánh thêm cả một núi nợ nần. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mohamed Nasheed khẳng định Maldives không thể hoàn trả nổi số nợ từ 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ đô la cho Trung Quốc, tương đương 80% tổng nợ quốc gia. Ông than thở, Trung Quốc không cần bắn một phát súng nào mà vẫn chiếm được nhiều đất đai tại Maldives còn hơn người Anh trong thế kỷ 19. Là chẩn. Trong số những hòn đảo không người ở mà Trung Quốc thuê lâu dài tại Maldives có Fedu Finolu. Trung Quốc chỉ phải trả 4 triệu đô la cho đảo này bằng cái giá một căn hộ sang trọng ở Hồng Kông. Còn đảo Kalufahalufushi có nhiều rạn san hô tuyệt đẹp, thậm chí còn rẻ hơn. Trung Quốc, nước duy nhất ủng hộ Tổng thống độc tài Yamin, khẳng định việc thuê mua dài hạn các hòn đảo của Maldives chỉ nhằm mục đích thương mại. Tuy nhiên, các dự án cảng khác của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương được cho là thuần túy kinh tế, nay đã mang tầm vóc quân sự. Chẳng hạn sau khi cho Djibouti vay nhiều tỷ đô la, năm ngoái Trung Quốc đã thiết lập căn cứ quân sự đầu tiên của nước ngoài tại đây. Ở Pakistan, Bắc Kinh huy động tàu chiến để bảo vệ cảng Wada cho Trung Quốc xây dựng, chuẩn bị lập một căn cứ quân sự gần đó. Politico nhận định, mỗi món vay đều nhằm gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh mà tờ báo gọi là ngoại giao chủ nợ. Chính sách ngoại giao này đã gặt hái được thành công lớn vào cuối năm ngoái khi Sri Lanka cho Trung Quốc thuê cảng chiến lược Hambantota trong 99 năm với giá trên 1,1 tỷ đô la. Trước đó, sau khi mua lại phần lớn cảng container Colombo, các tàu ngầm Trung Quốc đã lặng lẽ vào trú đóng tại đây. Ở Miến Điện, cảng nước sâu Gyeongju do Bắc Kinh tài trợ cũng có thể được dùng vào mục đích quân sự. Nhìn chung, không chỉ có Maldives và nhiều nước láng giềng đều lọt bẫy nợ giúp Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng tại Ấn Độ Dương. Ông John Adams, tổng thống thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ, từng nói, có hai cách để chinh phục và nô dịch một đất nước. Cách thứ nhất là bằng thanh gươm, cách thứ nhì là nợ nần. Trung Quốc đã chọn phương cách thứ hai. Mao Trạch Đông từng khẳng định chính quyền trên đầu nòng súng, nhưng với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cường quốc đầu tiên trong lịch sử đương đại không hề có đồng minh thực sự, có thể thêm vào đó một nguyên tắc khác, mưu tình hữu nghị bằng cách mở rộng hầu bao. Trung Quốc đang lôi kéo nhiều quốc gia vào vòng ảnh hưởng của mình bằng cách buộc họ chìm ngập trong nợ nần.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về GAFA, các tập đoàn tin học Mỹ tiền vào như nước, thách thức cũng nhiều. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài biến đổi khí hậu khiến người dân đồng bằng sông Cửu Long di cư ngày càng nhiều. Tạp chí này do Thanh Phương thực hiện. Nhưng sau đây là phần tin bổ sung của RFI.
Nhiều chiến binh mang quốc tịch Nga bị chết hoặc bị thương ngày 7 tháng 2 vừa qua tại Deir Syria trong trận oanh kích của quân đội Mỹ được triển khai trong vùng. Sau một tuần nhùng nhằng, ngày 15 tháng 2, Moscow chính thức xác nhận có 5 công dân Nga bị thiệt mạng, trong khi Reuters nêu con số vài trăm người chết và bị thương. Điều ngạc nhiên là cả Nga và Mỹ đều tránh làm mầm vụ việc. Vậy tại sao? Câu trả lời được đài France 24 phân tích vào ngày 16 tháng 2. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ít nhất 100 chiến binh ủng hộ chế độ Syria đã bị thiệt mạng trong trận oanh kích ngày 7 tháng 2 nhằm đáp trả một vụ tấn công vào trụ sở của lực lượng dân chủ Syria SDF được Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu yểm trợ. Ngày 13 tháng 2, tướng Jeffrey Harijan, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ tại Trung Đông, xác nhận là Liên quân quốc tế đã tự vệ chính đáng trong cuộc oanh kích kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, huy động nhiều chiến đấu cơ, oanh tạc cơ chiến lược, máy bay trực thăng chiến đấu và máy bay tự hành. Tướng Harijan không nêu rõ các mục tiêu bị tấn công là của nước nào, mà chỉ khẳng định, xin trích, chúng tôi chỉ nhắm đến một kẻ thù duy nhất, đó là tổ chức nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi không tìm cách chiến đấu với bất kỳ lực lượng nào khác, như Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã phát biểu vào tuần trước, từ ngữ nguyên văn. Như nhiều tướng lĩnh Mỹ khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến các nạn nhân được cho là người Nga.
Điện Kremlin cũng khẳng định không được thông tin về bất kỳ mất mát nào bên phía Nga, đồng thời cảnh báo sự lan truyền các thông tin thất thiệt về chủ đề này, cho đến khi nhiều tổ chức bán quân sự và dân tộc chủ nghĩa Nga thống kê số nạn nhân trong hàng ngũ của họ sau loạt tấn công ngày 7 tháng 2. Phát ngôn viên của Đảng Một nước Nga khác theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa cực tả Alexander Everin thông báo, Kirill Ananyev, một chiến binh thuộc đảng này, đã bị thiệt mạng và khẳng định người này không chết một mình. Vẫn theo nguồn tin nói trên, việc nhiều người Nga khác thiệt mạng là chuyện có thật.
Sau nhiều lần phủ nhận, cuối cùng ngày 15 tháng 2, Bộ Ngoại giao Nga thông qua phát ngôn viên Maria Zakharova khẳng định với báo giới là theo những thông tin sơ bộ, có thể nói là 5 người chết được cho là công dân Nga vì đụng độ có vũ trang và nguyên nhân vẫn đang được tìm hiểu. Bà cũng khẳng định đó không phải là quân nhân của Nga, đúng với phát biểu của Bộ Quốc phòng Nga là không có bất kỳ quân nhân Nga nào ở Deir Ezzor. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khác được hãng tin Reuters phỏng vấn lại nhắc đến số nạn nhân Nga có quy mô lớn hơn. Khoảng 300 người làm việc cho công ty quân sự tư nhân Wagner đã bị chết hoặc bị thương trong loạt oanh kích trên không và trên bộ của Liên quân quốc tế. Trước hết, theo một bác sĩ quân y Nga được Reuters đặt câu hỏi, thì có ít nhất 3 máy bay chở người bị thương từ Syria về Moscow từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 2. Ngoài ra, ông Yevgeny Sabayev, một lãnh đạo của tổ chức bán quân sự COSAC có quan hệ với lính đánh thuê, cho Reuters biết là vào ngày 14 tháng 2, ông đã đến thăm một số người bị thương được đưa từ Syria về và được điều trị ở Viện Quân y Trung ương của Bộ Quốc phòng ở Khimki, ngoại ô Moscow. Những người bị thương này kể lại là có khoảng 550 tay súng của công ty Wagner đã tham gia vào trận đánh hôm 7 tháng 2. Vẫn theo ông Sabayev, khoảng 300 người trong số họ đã bị chết hoặc bị thương. Nhiều tay súng đánh thuê khác được điều trị ở ba nơi khác nhau, trung tâm quân y thứ ba Shinevsky ở Krasnogorsk gần Moscow, bệnh viện Bukdenko ở thủ đô và viện hàn lâm quân y ở Saint Petersburg. Nhưng khi được Reuters liên lạc, các cơ sở này đều bác bỏ thông tin hoặc từ chối bình luận.
Thực ra, Moscow khó có thể công nhận rằng nhiều công dân Nga đã chết khi chiến đấu ở Syria. Để tránh bị mang tiếng là có quân nhân tham chiến ở Syria, trên thực tế, Nga luôn khẳng định chỉ can thiệp bằng cách tiến hành oanh kích từ trên không và từ ngoài khơi. Theo lập trường chính thống này, nếu công dân Nga tham chiến trên thực địa, thì đó chỉ có thể là những tay súng độc lập đến chiến đấu tại Syria vì lợi ích riêng của họ.
Ngoài ra, Moscow còn phủ nhận sự tồn tại của công ty Wagner vì việc đánh thuê bị cấm ở Nga. Vì vậy, công ty này không tồn tại một cách hợp pháp. Nhưng thực ra công ty Wagner đã từng được nhắc đến vào năm 2014 khi điều lính đánh thuê đến miền đông Ukraine. Sau đó, kể từ năm 2015, Wagner có lẽ đã gửi lính đến Syria, thường là trong số những chiến binh đã hoạt động ở Ukraine. Thông tín viên đài France 24 tại Moscow, Elena Volochin, đã gặp một người trong số họ. Người này cho biết, tôi đến chiến đấu ở Ukraine vì nước Nga, và tôi sẽ đến chiến đấu ở Syria vì tiền. Quả thực, lính đánh thuê của công ty Wagner được trả thù lao hậu hĩnh, có thể gấp 10 lần so với mức lương trung bình ở Nga. Nhưng không phải, tất cả những người đó sống sót trở về, và những người đã hồi hương thì nhắc đến một lò sát sinh với thiệt hại rất lớn về nhân mạng. Trước khi đến chiến đấu ở Syria, những lính đánh thuê này được huấn luyện tại một căn cứ bí mật ở miền nam nước Nga.
Theo nhiều nhà quan sát, các đụng độ xảy ra giữa một bên là vài trăm tay súng Nga chiến đấu cùng lực lượng thân chính phủ Syria, và bên kia là quân nhân Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 2 tại Syria có quy mô chưa từng có kể từ sau chiến tranh lạnh. Nhưng phải giải thích như thế nào về việc cả Moscow và Washington đều không đưa ra phản ứng gì?
Phóng viên của France 24 đã liên lạc với ông Vladimir Frolov, một cựu quan chức ngoại giao Nga, hiện là nhà phân tích chính trị độc lập ở Moscow. Theo ông, lời giải thích rất đơn giản, xin trích, Nga cũng như Mỹ tìm cách giảm thiểu những gì đã xảy ra vì không bên nào muốn gây chiến, và chắc chắn Tổng thống Vladimir Putin cũng không muốn làm to chuyện này vì ông đang vận động tranh cử để tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư. Vì vậy, ông Vladimir Frolov đánh giá đây không phải là sự xung đột giữa Nga và Mỹ mà là sự nhầm lẫn của chiến tranh. Tổng thống Vladimir Putin và đồng nhiệm Donald Trump đã điện đàm vào hôm thứ Hai 12 tháng 2, nhưng không đề cập đến hồ sơ Syria, theo thông báo của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Do Washington chấp nhận quan điểm của Moscow, theo đó Nga không liên can tới vụ tấn công hôm 7 tháng 2, nên vấn đề đối đầu quân sự giữa hai cường quốc chính thức được gác sang một bên. Tuy nhiên, sau trận oanh kích của Mỹ, Nga đã chỉ trích Washington về sự hiện diện bất hợp pháp tại Syria và ý đồ kiểm soát các nguồn lợi kinh tế của Syria. Ngoài ra, theo truyền thông Nga, thì lính đánh thuê của công ty Wagner có thể là do Tổng thống Bashar al-Assad hoặc do các lực lượng đồng minh của chính quyền Syria tuyển mộ để bảo vệ nguồn năng lượng của nước này như các giếng dầu, các khu khai thác khí đốt có rất nhiều ở trong vùng Deir ez-Zor. Công luận liệu có bao giờ biết được những bí mật và bối cảnh của vụ đối đầu ngày 7 tháng 2 vừa qua tại Deir ez-Zor hay không? Hãng tin Mỹ Bloomberg nhận định giai đoạn này cho thấy mọi phức tạp của cuộc xung đột tại Syria, từ chuyện việc cuộc đàn áp của chính phủ đã biến thành một cuộc chiến ủy nhiệm.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Hàn Quốc tuyên bố duy trì những cuộc tập trận với Mỹ sau Thế vận hội. Tổng thống Philippines khẳng định căn cứ Trung Quốc ở Biển Đông chỉ để chống Mỹ. Quân đội chính phủ Syria oanh kích dữ dội quân nổi dậy khiến hàng trăm thường dân chết và bị thương. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc dùng chính sách ngoại giao chủ nợ để tăng cường sức mạnh trên biển. Mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Minh Anh trong mục Điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chính sách nhập cư nào của nước Pháp tới đây, vấn nạn quấy rối và xâm hại tình dục trong nghiệp đoàn sinh viên UNEF, hay như các thành phố du lịch lớn của Pháp tăng mức thuế cư ngụ, các căn hộ thứ hai để cho thuê là tiết chính trên trang nhất các báo Le Monde, Libération và Les Echos hôm nay. Trong khi đó, tờ Le Figaro thì quan tâm đến tình hình chính trị bế tắc tại Đức, và La Croix thì có bài viết về Thủ tướng Israel Netanyahu vẫn được dân tín nhiệm cao bất chấp các cáo buộc tham nhũng. Cũng về thời sự quốc tế, một ý kiến của báo Le Figaro có bài của nhà báo Renaud Girard đề tựa, hướng tới sự bất lực trầm kha của phương Tây, cho rằng phương Tây, Hoa Kỳ và châu Âu kể từ đầu thế kỷ 21 đang đi vào giai đoạn hoàng hôn.
Những năm 1990 được coi là thập niên vàng của phương Tây, các vợ chồng Mỹ, châu Âu kết hôn từ sau đệ nhị thế chiến, sống rất thuận hòa, giành được thắng lợi trong chiến tranh lạnh, trở thành mô hình kiểu mẫu mà Trung Quốc, Nga, Ấn Độ ao ước noi theo. Chồng Mỹ, vợ Âu đi khắp nơi trên thế giới, giao giảng về nền kinh tế thị trường và nhân quyền, và ở khắp nơi họ được lắng nghe.
Những ai dám phản bác thì ngay lập tức được cảnh báo là phải sám hối đi. Kỷ nguyên vàng đó mở đầu bằng một cuộc chiến tranh ở Iraq và kết thúc với cuộc chiến ở Nam Tư cũ. Và khi bước vào thiên niên kỷ mới, khắp nơi, người ta nói từ nay, phương Tây, người chiến thắng phát xít và chủ nghĩa cộng sản, áp đặt các giá trị và luật lệ trên toàn thế giới. Thế nhưng, mọi việc đã thay đổi vào đầu thế kỷ 21 do sự phản ứng quá mức của chính quyền Hoa Kỳ sau loạt khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Khái niệm về chiến tranh phòng ngừa do nhóm cố vấn tân bảo thủ của Tổng thống Mỹ George Bush đưa ra và áp dụng trong chiến tranh Iraq 2003 gây ra hai hậu quả. Thứ nhất, gây chia rẽ giữa Hoa Kỳ và châu Âu già cỗi. Thứ hai, làm dấy lên sự nghi ngại của các nước bên ngoài phương Tây. Từ sau vụ vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tấn công Iraq mà không cần có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an, vai trò lãnh đạo phương Tây không ngừng bị tụt dốc. Phương Tây lên tiếng, ra lệnh, la hét, ném bom, thế nhưng các thực tế địa chính trị vẫn ngày càng xa lánh, giống như số phận của thế giới, tìm cách dần dần thoát khỏi vòng tay phương Tây. Ông Renaud Girard kết luận, một châu Âu yếu kém cộng với một nước Mỹ không có tầm nhìn thế giới, thúc đẩy phương Tây rơi vào tình trạng bất lực trầm kha.
Ngày 16 tháng 2 vừa qua, công tố viên đặc biệt Robert Mueller cho công bố một tài liệu liên quan đến cuộc điều tra về khả năng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Báo Le Monde được có bài xã luận Garcia Gates, sự phóng túng tội lỗi của Trump.
Tài liệu vừa được công bố cho thấy là Nga đã thực sự tìm cách tác động đến cuộc bầu cử qua việc làm mất uy tín của ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton, có lợi cho nhà tỷ phú New York, ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump. Như vậy, đây không phải là tin giả, fake news nữa, như ông Trump vẫn thường xuyên cáo buộc. Trong lúc nhiều người trong nhóm thân cận của ông Trump bị nghi ngờ có tiếp xúc với Nga với ý đồ tác động đến việc bỏ phiếu, thì Tổng thống Mỹ lại coi những cáo buộc này như là một cuộc săn đuổi phù thủy lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thế nhưng, cuộc điều tra cho thấy thực tế vụ việc phức tạp hơn nhiều. Cơ quan nghiên cứu Internet do một người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thực hiện chiến dịch tác động nói trên với mục đích gây ra những bất đồng trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Trong vòng nhiều tháng, các chỉ trích đã kích ứng viên Hillary Clinton trên nhiều lĩnh vực đã được nhắc đi nhắc lại như một điệp khúc. Trong những tuần lễ cuối cùng, gần ngày bỏ phiếu, chiến dịch tuyên truyền hướng vào các tiểu bang còn lưỡng lự trong sự lựa chọn.
Tuy nhiên, khó có thể xác định được là chiến dịch tuyên truyền của Nga đã tác động đến mức độ nào tới kết quả cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống năm 2016. Ở đây người ta chỉ thấy rõ là các mạng xã hội như Facebook, Twitter hay tập đoàn tin học Google đã thiếu trách nhiệm kiểm tra việc tuyên truyền những nội dung quấy rối gây nhiễu một cuộc bầu cử dân chủ.
Le Monde nhấn mạnh, tin tốt đẹp với Donald Trump là, cho đến nay, cuộc điều tra không đưa ra một bằng chứng nào về sự đồng lõa giữa nhóm cộng sự của ông và chiến dịch tuyên truyền của Nga. Ngược lại, ông Trump mới có vấn đề. Cụ thể là, ông vẫn luôn nghĩ rằng người ta nghi ngờ nhóm cộng sự của ông đồng lõa với Nga. Có thể ông Trump tự ái về việc người ta nghĩ rằng ông thắng cử, không phải do có đông đảo cử tri ủng hộ. Theo xã luận của báo Le Monde, trước ý đồ như vậy của Nga, lẽ ra ông phải lên án mạnh mẽ và rõ ràng đồng thời đưa ra các biện pháp để tránh nguy cơ này tái diễn trong cuộc bầu cử lập pháp giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây. Thay vì làm như thế, ông lại mỉa mai chế nhạo những cuộc tranh luận mang tính bè phái tại Hoa Kỳ và kêu gọi nước Mỹ hãy thức tỉnh. Le Monde nhấn mạnh, lời kêu gọi này phải dành cho Donald Trump, không nên nhắm mắt trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc và tập trung vào việc bảo vệ lợi ích của nước Mỹ.
Quấy rối tình dục không chỉ có trong điện ảnh mà giờ còn lan sang cả các lĩnh vực hoạt động xã hội nhân đạo, mà mới đây nhất là tại tổ chức phi chính phủ Oxfam. Lạc Hòa trong bài xã luận đề tựa một tổ chức phi chính phủ trong vòng xoáy cho hay, báo cáo nội bộ được công bố năm 2011 đã từng đề cập đến tình trạng hỗn độn của tổ chức này tại Haiti.
Tờ báo không những chỉ trích cách điều hành của tổ chức phi chính phủ này không xứng tầm với những giá trị nhân đạo mà cộng đồng quốc tế đã trông đợi và giao phó trên bệnh viện tinh thần lẫn vật chất, thái độ thiếu minh bạch về cách xử lý các vụ việc theo kiểu nội bộ, rồi cho luân chuyển người có liên quan sang một tổ chức khác để giấu nhẹm vụ việc cho thấy một sự hỗn độn và đã làm mất uy tín của một tổ chức phi chính phủ. Bát nước đổ đi khó xúc lại đầy, làm thế nào vực dậy uy tín của tổ chức không phải là một điều dễ. Với Lạc Hòa, vụ tai tiếng này còn được xem như là một lời cảnh báo mới, nhắm vào những tổ chức nào có ý định hành động như thế để phòng thân, phản bội lại những giá trị mà lẽ ra họ phải bảo vệ.
Lạc Hòa còn quan tâm đến kết quả khảo sát môi trường học đường trong năm 2017 của Liên đoàn Đoàn kết Tự do FAS cho rằng Internet đang đầu độc bầu không khí học đường.
Chửi rủa trên mạng, phát tán hình ảnh hay các đoạn video làm tổn thương người khác, vân vân. Thước đo bầu khí học đường cho năm 2017 do FAS thực hiện cho thấy hiện tượng gây tổn hại bằng kỹ thuật số, ảnh hưởng đến mọi nhân sự trong ngành giáo dục đã tăng thêm 19%. Tuy mức tăng nhẹ, nhưng điều đáng quan tâm là thái độ xử sự của học sinh và phụ huynh, theo như đánh giá của ông Vincent Bouba, tổng thư ký của FAS. Ông nói, xin trích, thái độ có phần dữ dội hơn. Cách đây vài năm, những lời chửi rủa hay cáo buộc các phương pháp giảng dạy nhắm vào một giáo viên hay một lãnh đạo trường học trên trang blog của mình thường là ẩn danh. Giờ đây, một số học sinh hay phụ huynh không ngần ngại chỉ trích công khai trên chính trang xã hội Facebook của mình hay gửi đến đối tượng những thư điện tử gây phiền lòng. Người ta còn quan sát thấy ngày càng có nhiều học sinh sử dụng đến ứng dụng Periscope, cho phép ghi hình và phát trực tiếp những gì đang diễn ra trong lớp học. Nhiều học sinh đi đến việc gây ra sự cố tình chọc tức giảng viên khiến họ mất kiềm chế trong khuôn khổ một trò chơi đánh cược có ghi hình.
Ngày mà Trung Quốc sẽ vượt qua mặt Silicon Valley là tựa một bài viết ngắn được Lizeco trích dẫn lại từ tuần báo The Economist.
Cái thời ngạo nghễ của Hoa Kỳ chiếm giữ vị trí số một trên thế giới về lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất đang trên đà kết thúc, tờ báo viết. Vì sao? Bởi vì giờ đây, Trung Quốc đã qua mặt cường quốc số một thế giới trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại đến công nghiệp may mặc, và sắp tới đây chắc chắn sẽ là công nghệ. Theo thẩm định của The Economist, trong vòng từ 10 đến 15 năm tới, hai cường quốc này sẽ ngang hàng nhau nếu như Trung Quốc vẫn duy trì được nhịp độ phát triển như hiện nay.
Cuối cùng, phụ nữ Ả Rập Xê Út được tự do mở doanh nghiệp không cần người bảo hộ. Đây là tựa đề mục câu chuyện trên phụ trang kinh tế của báo Le Figaro.
Mở đầu bài báo viết, có cái gì đó đang mỉm cười tại Vương quốc Ả Rập Xê Út sau khi được phép vào sân vận động đá banh, rồi được phép lái xe ô tô. Phụ nữ xứ Ả Rập Xê Út giờ có thể tự mở doanh nghiệp mà không cần sự bảo hộ của nam giới. Bởi vì cho đến lúc này, phụ nữ Ả Rập vẫn buộc phải trình bằng chứng bảo hộ từ cha, chồng hay anh trai để được phép làm các thủ tục hành chính. Thiện ý tự do hóa lĩnh vực tư nhân của hoàng tử kế vị Mohammed bin Salman, còn được báo chí phương Tây gọi tắt là MBS, đã tạo được một tiếng vang trong lòng dân. Một loạt các biện pháp cải cách đã được đề ra nhằm khuyến khích phụ nữ tham gia vào đời sống kinh tế đất nước.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Các tập đoàn tin học Mỹ tiền vào như nước, thách thức cũng không ỉa.
Tạp chí Kinh tế.
2017 là năm thần tài đã tận tình chiếu cố các tập đoàn tin học của Mỹ trong nhóm được gọi tắt là GAFA hay là GAFAM, nếu như cộng luôn cả Microsoft với Google, Apple, Facebook và Amazon. Năm công ty này cộng lại thì trị giá chứng khoán lên đến 3.000 tỷ đô la, tức là nặng hơn so với GDP của cả nước Pháp. Dù vậy, 2017 cũng là năm mà uy tín của các đại tập đoàn high-tech này đã bị sụt giảm và họ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Trong bản tổng kết 2017, năm tập đoàn đang thống lĩnh thế giới tin học GAFAM đều trưng ra những con số tiền lãi và tỷ lệ tăng trưởng đến chóng mặt. Nhãn hiệu quả táo chẳng hạn thì cho biết là lãi trong năm qua đã tăng lên đến 25% so với hồi 2016, chỉ riêng trong tháng 12, tức là cái tháng mà mọi người đã đua nhau đi tìm quà tặng Giáng sinh, thì doanh thu của tập đoàn này lên đến 73 tỷ đô la, lãi đạt được 17 tỷ, và như thế thì trung bình mỗi một giây, Apple thu vào khoảng 2.000 đô la. Còn công ty của Jeff Bezos thì trong cùng thời kỳ đã thu vào đến 50 tỷ đô la doanh thu, lãi suất của Amazon như vậy, hơn năm cũ đến 69%. Thử hỏi, có bao nhiêu công ty trên thế giới đem về được ngần ấy tiền? Dù vậy, 2017 cũng là một bước ngoặt trong tiến trình phát triển của nhóm GAFA, từ Google cho đến Apple trong năm vừa rồi đều đã bị nhiều búa rìu của công luận. Uy tín của những con chim đầu đàn này trong công nghệ kỹ thuật số đã phần nào bị sứt mẻ trong mắt những người sử dụng vì những tai tiếng fake news. Phía các chính quyền thì cũng đã chỉ trích GAFA áp đảo thị trường, bóp ngạt mọi khả năng cạnh tranh và nhất là luồn lách thuế. Thế rồi, một đe dọa thứ ba nữa là nguồn quảng cáo của các công ty này có nguy cơ bị cạn kiệt dần. Gần đây hơn cả, Kate Witt, tức là giám đốc thương mại của tập đoàn Unilever, đã trực tiếp dọa là sẽ ngưng các chiến dịch quảng cáo trên mạng với hai đối tác lớn là Facebook và Google. Cần biết rằng Unilever có ngân sách quảng cáo trên mạng lên đến gần 9 tỷ đô la. Nhà báo Dominic Bayard phụ trách hồ sơ kinh tế của RFI giải thích về nguyên nhân khiến Unilever đã phẫn nộ.
Les plateformes sont devenues des marécages où grouillent les fausses informations, les messages sexistes, racistes.
Diễn đàn trao đổi đã trở thành những vùng đầm lầy để đầy rẫy những thông tin thất thiệt, những tin nhắn mang tính kỳ thị, quá khích và miệt thị về mặt giới tính. Bằng những lời lẽ cứng rắn như trên, tại California tuần qua, giám đốc thương mại Unilever Kate Witt đã mở ra một chương mới trong cuộc đọ sức kéo dài từ nhiều tháng qua với các tập đoàn tin học thuộc nhóm GAFA. Unilever là nguồn quảng cáo lớn thứ hai trên thế giới, chỉ thua có Procter & Gamble của Mỹ. Do vậy, tập đoàn Hà Lan này dễ dùng đòn hù dọa với Google hay Facebook. Mặt khác, Unilever đang lo ngại vì nhóm GAFA này đang trở thành một phương tiện để quảng cáo quá lớn mạnh. Từ năm ngoái, thị trường quảng cáo trên mạng của thế giới đã qua mặt luôn cả thị trường truyền thống trên các kênh truyền hình. Như vậy là trong năm qua, các công ty chi ra 200 tỷ đô la để quảng cáo trên Internet, mà ở đó Google và Facebook chiếm một phần lớn của ổ bánh gato này. Hai tập đoàn nói trên chiếm hơn phân nửa thị phần trên thế giới. Riêng ở Mỹ, tỷ lệ này là khoảng 60%. Còn tại Pháp, trên 100 euro quảng cáo qua Internet thì 80 euro rơi vào túi nhóm GAFA. Thế thượng phong này đang khiến nhiều nhãn hiệu bực mình. Nhờ vào algorithm mà nhóm này hút hết những thông điệp quảng cáo và những dữ liệu quý giá về người tiêu dùng. Có điều tới nay, không ai biết rõ về các hoạt động ở bên trong của ngành quảng cáo qua Internet.
Người tiêu dùng trên thế giới có thể là ít biết đến Unilever, nhưng lại rất quen thuộc với những sản phẩm của tập đoàn này, từ xà phòng Dove cho đến trà Lipton, hay là những hũ cà rem Ben & Jerry. Unilever còn hiện diện luôn cả trong lĩnh vực thuốc lau chùi nhà cửa, xà phòng, thuốc gội đầu, v.v. và có tới 2 tỷ người trên hành tinh dùng những sản phẩm của Unilever. Có điều là cho đến nay, cuộc chiến chống fake news do các quốc gia chủ xướng, vậy thì phải chăng đây là một bước đột phá khi mà các công ty tư nhân nhập cuộc? Nhà báo Dominique Bayard trả lời.
Contre ces fake news qui, selon son responsable commercial, menacent nos démocraties et notre jeunesse. Et bien sûr, les fake news menacent les parts de marché du
Unilever. Giám đốc thương mại của Unilever cho rằng những thông tin thất thiệt được phổ biến trên các mạng xã hội và Internet đe dọa các nền dân chủ và tầng lớp trẻ, đương nhiên là đe dọa luôn cả môi trường sống của những người tiêu dùng, khiến họ không còn tin tưởng vào những gì đọc được trên mạng. Thực ra, Unilever nói riêng và các nhãn hiệu nổi tiếng nói chung lo sợ rằng những chiến dịch tuyên truyền sai lệch đó làm xấu đi hình ảnh của họ và qua đó thị phần của những tập đoàn này sẽ bị thu hẹp lại. Yếu tố khác nữa trong việc Unilever đe dọa nhóm GAFA là tập đoàn này muốn giành lại quyền đàm phán với các cổng vào Internet về giá cả các chiến dịch quảng cáo trên mạng.
Về phần mạng xã hội Facebook thì những fake news cũng là một vấn đề khiến cho ban điều hành mà đứng đầu là Zuckerberg đã phải đau đầu. Tại Mỹ chẳng hạn thì Facebook đã phải điều trần trước Quốc hội về những cáo buộc là đã để cho những thông tin thất thiệt được lan truyền trên các trang thuộc về những người có tài khoản sử dụng Facebook. Thế rồi chính phủ Đức cũng đã dự trù phạt đến 50 triệu đô la mỗi một khi mà có tin nhảm được lưu lại trên mạng xã hội của Facebook quá 24 giờ, nước Pháp thì nghiên cứu khả năng hủy những tài khoản tung tin giả. Ngoài khó khăn về việc kiểm chứng nội dung của những người sử dụng, một cột trụ khác của nhóm GAFA là Apple thì đã phải trả lời trước những cáo buộc cho rằng nhãn hiệu quả táo này cố ý thu ngắn độ bền của các sản phẩm để bắt người tiêu dùng phải thường xuyên mua đồ của họ hơn. Google hay Amazon bị chỉ trích là luồn lách thuế. Liên hiệp châu Âu đang tìm đồng thuận về một chính sách thuế chung nhắm vào các tập đoàn tin học, và vì vậy mà Bruxelles đã đòi Ireland phải thu 13 tỷ euro thuế từ trước tới nay mà Dublin đã tỏ ra khoan nhượng với Apple. Cũng Liên hiệp châu Âu đòi Amazon trả 250 triệu thuế cho một nước nhỏ bé như Luxembourg. Trong bối cảnh mà các hoạt động của nhóm GAFA ngày càng bị soi xét kỹ hơn thì Facebook tháng riêng vừa rồi thông báo đầu tư thêm 10 triệu euro tại Pháp đào tạo cho 50.000 người thất nghiệp để họ làm quen với công nghệ kỹ thuật số. Nhật báo kinh tế của Pháp La Tribune cho rằng đây không đơn giản là một cử chỉ hào phóng của tập đoàn do Mark Zuckerberg sáng lập. Facebook chọn Pháp bởi hai lý do. Thứ nhất là mạng xã hội này ngày càng phát triển thì càng cần các kỹ thuật mới để giữ vững thế thượng phong, mà Pháp thì đang được xem là một cái lò ươm mầm rất sáng giá. Thứ hai nữa là Facebook cần dấn thân vào một số các dự án mang tính xã hội để tô điểm lại phần nào cái hình ảnh của tập đoàn đã bị rứt mẻ sau những tai tiếng fake news, đặc biệt là ở Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm 2016. Sau cùng, không chỉ có Facebook mà cả nhóm GAFA nhìn chung bị tố cáo là đã thống lĩnh thị trường, bóp ngạt mọi khả năng cạnh tranh. Cụ thể hơn là vào mùa hè năm ngoái, Google đã bị Liên hiệp châu Âu xử phạt 2,6 tỷ đô la vì lý do lạm dụng thế độc quyền loại các đối thủ trên các trang tìm kiếm, sau cùng với sức mạnh 3.000 tỷ đô la trị giá trên các sàn chứng khoán, GAFA ngày càng mở rộng tầm hoạt động, trở thành những người bạn đồng hành của mỗi chúng ta. Và người bạn trung thành ấy biết rất nhiều, biết rất rõ, từ những thói quen cho đến sở thích của mỗi người sử dụng các ứng dụng. Có điều không ai biết được là GAFA làm gì, khai thác đến đâu tất cả những thông tin cá nhân đó, và điều gì sẽ xảy ra nếu như những dữ liệu ấy lọt vào tay những người có ác ý.
Thưa
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện về đề tài biến đổi khí hậu khiến người dân đồng bằng sông Cửu Long di cư ngày càng nhiều.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất thế giới. Ít nhất 15% tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là đến từ vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng vùng có 18 triệu dân này cũng là một trong những vùng bị biến đổi khí hậu tác động nhiều nhất, và chính điều này đang làm gia tăng áp lực về di cư tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Trong một báo cáo được công bố ngày 9 tháng Giêng năm 2018, Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt dễ bị tác động của biến đổi khí hậu là bởi nước ta có bờ biển dài đến gần 3.500 km và phần chủ yếu của tài sản kinh tế quốc gia là nằm ở những vùng đất thấp, ven biển. Tính từ năm 1990 đến nay, trung bình hàng năm, các thiên tai đã khiến 500 người chết và khiến Việt Nam mất đi 1% GDP. Theo thẩm định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, những tác động của biến đổi khí hậu như nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng cao, di cư do khí hậu có thể khiến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm đi 10% và ảnh hưởng đến 12% dân số Việt Nam vào năm 2021. Trong báo cáo nói trên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo, biến đổi khí hậu rất có thể sẽ làm gia tăng áp lực lên môi trường. Các cơn bão thường xuyên hơn và dữ dội hơn có thể sẽ gây tác hại cho mùa màng, làm giảm thu nhập của nông dân, ảnh hưởng đến an ninh lương thực và xuất khẩu hàng hóa. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo thêm, những nguy cơ đó sẽ tác động nhiều nhất lên người nghèo, buộc họ phải di cư đến những vùng trong nội địa và đến những thành phố lớn hơn.
Theo một nghiên cứu mới đây của giáo sư Alex Chapman, Đại học Southampton, Anh Quốc và giáo sư Văn Phạm Đăng Trì, Đại học Cần Thơ, làn sóng di cư hiện đang gia tăng và trong một thập niên qua đã khiến vùng đồng bằng sông Cửu Long mất đi 1 triệu dân trên tổng số 18 triệu người. Cụ thể là đã có 1,7 triệu dân di cư khỏi vùng này, trong khi chỉ có khoảng 700.000 dân đến định cư ở đây. Tỷ lệ di cư này là cao gấp đôi mức trung bình của cả nước. Theo nghiên cứu của hai vị giáo sư nói trên, có nhiều yếu tố liên quan đến biến đổi khí hậu thúc đẩy di cư ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một số người đã phải di cư do nhà của họ bị sập vì nước biển xói mòn vùng bờ biển. Hàng trăm hộ thì đã phải đi nơi khác kiếm sống do nạn ngập mặn. Những người khác thì không thể tiếp tục sống ở đây do hạn hán, mà hạn hán vừa là do tác động của biến đổi khí hậu, vừa là do tác động của các đập thủy điện ở thượng nguồn.
Một nghiên cứu khác của nhà nghiên cứu Đại học Văn Lang ở Sài Gòn cho thấy, biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến 14,5% di dân đi tìm nơi cư trú khác, tức là tương đương với 24.000 người mỗi năm. Con số thực tế rất có thể là cao hơn vì tình trạng di cư có quan hệ chặt chẽ với nạn nghèo khó. Phần lớn di dân là từ các cánh đồng vùng thấp do tình trạng ngập mặn ngày càng nặng, vì nước biển dâng cao khiến nước mặn tràn sâu hơn vào trong. Tình trạng này càng thêm trầm trọng do việc xây dựng các đập thủy điện trên thượng nguồn, chủ yếu là của Trung Quốc và Lào, làm cản trở các dòng nước ngọt chảy xuống hạ nguồn, tức là xuống vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nước mặn đã vào sâu đến hơn 80 km trong đất liền khi xảy ra trận hạn hán 2015-2016, hạn hán nặng nề nhất trong vòng thế kỷ, phá hủy ít nhất 160.000 hectare đất canh tác.
Chính phủ Việt Nam đã có chính sách tái định cư ưu tiên cho những hộ nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất bằng cách cho vay với lãi suất thấp để họ có tiền dọn nhà và xây nhà mới. Thế nhưng Viện Brookings của Mỹ, sau khi xem xét việc thực hiện chính sách ở hai tỉnh Đồng Tháp và Long An, đã nhận thấy là chương trình này còn thiếu minh bạch. Phần lớn các hộ nói trên cho biết thu nhập của họ đã bị giảm sau khi di cư vì chỗ ở mới không thích hợp, khiến họ không thể trả các khoản vay và thế là lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất. Hai giáo sư Alex Chapman và giáo sư Văn Phạm Đăng Trì trong công trình nghiên cứu nói trên cũng đã lên tiếng cảnh báo về cách thức đối phó với biến đổi khí hậu. Theo hai vị giáo sư này, đã có những người buộc phải di cư do chính những biện pháp được thực hiện nhằm bảo vệ họ trước những tác động của biến đổi khí hậu. Hàng ngàn km đê đã được xây dựng khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long để ngăn lũ. Nhưng một số con đê đó lại phá hủy hệ sinh thái của vùng này. Những người nghèo và những người không có đất canh tác thì không còn kiếm được cá để ăn và để bán. Mặt khác, những con đê này ngăn những chất bổ dưỡng tự nhiên do các cơn lũ đưa vào những đồng lúa. Trong một báo cáo thực hiện cho Tổ chức Di dân Quốc tế vào tháng 6 năm 2016, hai nhà nghiên cứu Hans Eisinger và Peter Schonten thuộc Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan cũng đã từng cảnh báo, có vẻ như biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến các hình thái di cư quan trọng ở miền Nam Việt Nam, chủ yếu là di cư trong nước. Một hành lang di cư đã được hình thành, nối vùng đồng bằng sông Cửu Long và các thành phố như Cần Thơ và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh.
Phân tích của hai nhà nghiên cứu này cho thấy, phần lớn số hộ gia đình di cư không xem biến đổi khí hậu là lý do chính cho quyết định di cư. Có thể, họ không nhìn nhận việc di cư là để ứng phó với biến đổi khí hậu, mà để thích ứng với các yếu tố khác, ví dụ như điều kiện kinh tế. Phần lớn những hộ gia đình xem biến đổi khí hậu là một lý do dẫn đến di cư thường đề cập đến các hiện tượng như sói lở bờ, bão và lũ lụt hơn là các hiện tượng như hạn hán và xâm nhập mặn. Hơn nữa, các hộ gia đình di cư thường có thu nhập thấp và điều kiện nhà ở kém. Có vẻ như các gia đình dễ tổn thương nhất thì mới phải di cư, trong khi các hộ có điều kiện nhà ở và kinh tế tốt hơn thì có đủ khả năng bám trụ. Hai nhà nghiên cứu Han Enzinger và Peter Schonten dự báo rằng, cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng di cư quy mô lớn từ nông thôn lên thành thị, một phần do hệ quả của suy thoái môi trường tác động lên các vùng nông thôn, và một phần do hiệu ứng thu hút của đời sống và kinh tế thành thị. Họ cho rằng phần nào nhu cầu di cư này có thể được giảm thiểu bằng cách đẩy mạnh các nỗ lực chống suy thoái môi trường, giải quyết hiệu quả các hệ lụy, giảm thiểu rủi ro thảm họa và tăng cường khả năng phục hồi sau thảm họa. Tuy nhiên, việc này đôi khi lại không khả thi, và vì vậy, di cư sẽ tiếp diễn. Do đó, điều quan trọng hơn, theo khuyến cáo của hai nhà nghiên cứu Hà Lan, là phải gỡ bỏ các rào cản hiện hữu đối với di cư trong nước một cách triệt để. Ngoài ra, chương trình tái định cư mà Việt Nam đã có kinh nghiệm triển khai nên được tiếp tục và cải thiện nếu phù hợp. Đồng thời, cũng cần đặc biệt chú ý đến việc tạo ra đầy đủ và đa dạng cơ hội nghề nghiệp lẫn cơ sở vật chất cho học tập, cho các cộng đồng phải tái định cư do suy thoái môi trường.
Trong báo cáo ngày 9 tháng Giêng 2018, Quỹ tiền tệ quốc tế đã kêu gọi chính phủ Việt Nam nên có những chính sách sử dụng một cách bền vững các nguồn tài nguyên, đặc biệt là nước và rừng, và kiểm soát tốt hơn các phương thức trồng trọt dùng quá nhiều phân bón gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Mặt khác, theo Quỹ tiền tệ quốc tế, Việt Nam còn là một trong 10 quốc gia bị ô nhiễm không khí nặng nề nhất thế giới, không thua gì tại các thành phố lớn và khu công nghiệp Trung Quốc. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo là lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính của Việt Nam có thể sẽ tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2020 và đến 2030 sẽ tăng gấp 3, một phần bởi vì Việt Nam còn dựa quá nhiều vào nguồn năng lượng hóa thạch. Cụ thể là 35% nguồn năng lượng của Việt Nam hiện nay là đến từ than, tăng so với mức 15% của năm 2000. Với nhu cầu năng lượng được dự báo sẽ tăng 2,5 lần vào năm 2035 và do chưa có giải pháp nào thay thế, Việt Nam sẽ lại càng phụ thuộc vào than, cho nên sẽ rất khó mà đạt được mục tiêu cắt giảm 8% lượng khí phát thải vào năm 2030. Trong báo cáo nói trên, Quỹ tiền tệ quốc tế đã đề nghị Việt Nam một số chính sách để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu. Đầu tiên, họ đề nghị là phải giảm bớt nguồn năng lượng hóa thạch và gia tăng nguồn năng lượng tái tạo để phá vỡ mối liên kết giữa sản lượng và khí phát thải. Thứ hai là phải cung cấp cho các hộ gia đình, các doanh nghiệp và chính phủ những công cụ mạnh hơn để tiếp tục tăng trưởng xanh, chẳng hạn như đánh thuế mạnh vào các loại nhiên liệu hóa thạch để thúc đẩy nhu cầu về năng lượng sạch. Tiếp đến là phải đầu tư vào các cơ sở hạ tầng liên quan đến khí hậu để giúp cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp ứng phó với bão lụt. Thiệt hại do các thiên tai nên được tính trong các phân tích về tính bền vững của nợ công của Việt Nam. Cuối cùng, Quỹ tiền tệ quốc tế đề nghị Việt Nam phải thúc đẩy nghiên cứu và phát triển để gia tăng đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch và cải tiến các công nghệ sạch, đồng thời chuyển dần sang việc sử dụng các xe hơi tự động, xe hơi chạy bằng điện và chia sẻ xe hơi để giảm nạn kẹt xe và ô nhiễm không khí ở các thành phố.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Hàn Quốc tuyên bố duy trì chương trình tập trận với Mỹ sau khi Thế vận hội Pyeongchang bế mạc. Tổng thống Philippines khẳng định căn cứ Trung Quốc ở Biển Đông chỉ để chống Mỹ. quân đội chính phủ Syria oanh kích dữ dội quân nội chạy, khiến hàng trăm thường dân chết và bị thương. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc dùng chính sách ngoại giao chủ nợ để tăng cường sức mạnh trên biển. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội do Trọng Thành thực hiện với phần phóng sự điều tra của AFI, điện thoại di động, máy tính, cái giá năng lượng thực cho một thế giới ảo. Cuối cùng, chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế nói về GAFA, các tập đoàn tin học Mỹ. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. AHI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.